Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 câu 13 và câu 15 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các tinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các người không vào mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, hỡi kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thể cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thể cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy, ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ mà mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngay Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Người ta thường nói, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Tu thân rồi mới tề ra, lòng ngay nói thật, gian tà mặc ai. Anh chị em thân mến, căn nguyên lời Chúa là chân lý, là sự thật. Do vậy, người rao giảng lời Chúa phải là người sống chân thật. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những thầy giải thích và dạy lời Chúa. Thế mà họ lại sống giả hình, khuyên nhủ người khác sống theo sự thật, nhưng chính họ lại sống giả dối. Điều đó khiến cho Đức Giê-xu khiển trách họ, như chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay. Những từ khốn cho dùng ở đây không có ý nguyền rủa, nhưng nói lên nỗi đau đớn sâu xa như kiểu nói răn đe của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Từ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, làm chứng cho sự thật, người môn đệ phải đối diện với nhiều thử thách. Sống trung thực giữa xã hội đầy giả dối, sống công bình giữa xã hội đầy bất công, sống tha thứ giữa xã hội đầy hận thù, và sống yêu thương giữa những người gian ác. Đời sống cầu nguyện thân mật với Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách để rao truyền chân lý. Thánh nữ Monica mà chúng ta kính nhớ hôm nay là mẫu gương về đời sống cầu nguyện cho mọi tín hữu trên hành trình rao truyền sự thật. Lạy Chúa, Chúa đã phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Trên bước đường đi đến sự sống, xin cho chúng con đủ sức mạnh sống theo sự thật và loan truyền sự thật. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lời danh bất chính.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khám phá bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích về sự kiện Chúa Giêsu không tìm sự đồng thuận của người nghe, nhưng Ngài thúc giục các môn đệ phải đi đến một quyết định đón nhận Chúa trong đức tin, không vấp phạm vì nhân tính của Ngài, nhưng đích thân kết hiệp với Ngài một cách sâu xa. Tái khám phá phép thánh thể diễn tả trọn vẹn lòng khiêm tốn và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành một mảnh của vũ trụ để hòa giải trọn vẹn vũ trụ trong tình thương. Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ 20 thường niên là phần cuối cùng và cao điểm trong bài diễn văn của Chúa Giêsu tại hội đường thành Capernaum
ngay sau khi Chúa Giêsu cho hàng ngàn người ăn no nê với chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu biểu lộ ý nghĩa phép lạ ấy, nghĩa là thời điểm những lời hứa đã được viên mãn. Thiên Chúa Cha xưa kia đã nuôi dân Israel trong sa mạc bằng manna, nay Ngài sai con một đến như bánh hằng sống, và bánh này chính là mình người, là sự sống được hiến tế vì chúng ta. Vì thế, vấn đề ở đây là đón nhận Chúa trong đức tin, đừng vấp phạm vì lòng khiêm tốn của Chúa. Vấn đề ở đây là ăn thịt và uống máu Chúa để được sự sống sung mãn. Hiển nhiên là diễn văn này không được nói lên để thu hút sự đồng ý. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài cố tình nói như thế. Và thực tế đó là một thời điểm gay go, một khúc quanh trong sứ vụ công khai của Ngài. Dân chúng và cả các môn đệ trước đây rất phấn khởi vì Ngài khi Ngài làm phép lạ, và cả việc hóa bánh ra nhiều cũng là một sự mặc khải về Đức Mê-si-a, đến độ ngay sau đó dân chúng muốn tung hô Chúa Giêsu và tôn Ngài là vua của Israel. Nhưng chắc chắn ý Chúa Giêsu không như vậy, và với vài diễn văn dài, Chúa muốn làm dịu bớt sự phấn khởi của dân chúng và tạo nên sự bất đồng nơi nhiều người. Thực vậy, Chúa giải thích hình ảnh bánh và khẳng định mình đã được sai đến để hiến mạng sống, và ai muốn theo Ngài thì phải kết hiệp với Ngài trong sự thân tình sâu xa, tham gia vào hy tế tình thương của Ngài. Vì thế, sau đó Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, để các môn đệ có thể sở hữu nơi mình tình thương của Chúa, và như một thân mình duy nhất được hiệp nhất với Ngài, họ có thể kéo dài mầu nhiệm cứu độ của Chúa trong thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp, khi nghe bài diễn văn này, dân chúng hiểu rằng Đức Giêsu không phải là một vị Mê-si-a như họ mong muốn, một vị khao khát ngai vàng trần thế. Ngài không tìm kiếm sự đồng thuận để chinh phục thành Jerusalem. Trái lại, Ngài muốn đến thành thánh để chia sẻ số phận của các vị ngôn sứ, nghĩa là hiến mạng sống vì Thiên Chúa và cho dân. Những tấm bánh đó được bẻ ra cho hàng ngàn người, không muốn khơi lên một hành trình đắc thắng, nhưng tiên báo hy tế trên thập giá, trong đó Chúa Giêsu trở thành bánh được bẻ ra nuôi nhiều người, trở thành mình và máu được dâng hiến để đền tội cho thế gian được sống. Vì thế, Chúa Giêsu trình bày bài diễn văn ấy để cho đám đông dân chúng tỉnh ngộ, và nhất là để khơi lên nơi các môn đệ một quyết định. Và thực tế là, từ lúc đó, nhiều môn đệ không còn theo Ngài nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho mình tái kinh ngạc vì những lời của Chúa Kitô. Ngài là hạt lúa được gieo vào lòng lịch sử, là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới, được giải thoát khỏi sự hư nát của tội lỗi và chết chóc. Và chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của bí tích thánh thể, diễn tả trọn vẹn tất cả sự khiêm tốn và thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành một mảnh nhỏ của vũ trụ để hòa giải trọn vẹn vũ trụ trong tình thương. Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã ban cho thế giới bánh sự sống, dạy chúng ta luôn sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Sau khi ban phép lành cho mọi người, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức và Ba Lan. Sau cùng, Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, mẹ Maria là nữ vương của phục vụ, trợ giúp và yêu thương. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ tín hữu và du khách hành hương như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 8 năm 2012 trong sân nhà nghi mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay trong phụng vụ là lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria được khẩn cầu với tước hiệu nữ vương. Đây là một lễ mới được thành lập sau này, cả khi nó đã có nguồn gốc và lòng sùng kính cổ xưa. Thật thế, vì lễ đã được đấng đáng kính Pio thứ 12 thành lập năm 1954 vào cuối năm Thánh Mẫu và chỉ định mừng ngày 31 tháng 5. Trong khung cảnh đó, người nói rằng Đức Maria là nữ vương cao vượt hơn mọi thụ tạo khác, vì sự cao trọng của linh hồn mẹ và vì sự tuyệt hảo của các ơn thánh Chúa mà mẹ đã nhận được. Mẹ không ngừng trải rộng mọi kho tàng tình yêu và các lo lắng của mẹ cho nhân loại. Sau cuộc canh tân lịch phụng vụ thời hậu công đồng, lễ được mừng vào 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, để như bậc mối dây mật thiết giữa vương quyền của Đức Maria và sự vinh hiển trong thân xác và linh hồn mẹ bên cạnh con mẹ. Chúng ta đọc thấy trong hiến chế về giáo hội Lumen Gentium rằng Đức Maria được đưa lên vinh quang trên trời và được Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ để nên giống con mẹ trọn vẹn hơn. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, đó là nguồn gốc của ngày lễ hôm nay. Đức Maria là nữ vương bởi vì được kết hiệp một cách duy nhất với con của người trên con đường cuộc sống trần gian cũng như trong vinh quang trên trời. Như giáo phụ Ephraim người Syria khẳng định, chức nữ vương của Đức Maria phát xuất từ chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Mẹ là mẹ Chúa, vua các vua, và mẹ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sống, ơn cứu độ và niềm hy vọng của chúng ta. Như vị tôi tớ Chúa, Đức Phaolô Đệ Lục đã nhắc lại trong tâm huấn Marialis Cuntus, nơi Đức Trinh Nữ Maria tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc nơi Chúa, vì người mà Thiên Chúa Cha từ đời đời đã chọn mẹ làm mẹ hoàn toàn thánh thiện và trang điểm mẹ với các ơn của thần khí mà người đã không ban cho ai khác. Nhưng Đức Maria Nữ Vương có nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là một tước hiệu hiệp nhất với các tước hiệu khác, và vương miện là một trang sức như các trang sức khác hay không? Vương quyền này có nghĩa là gì? Đó là hiệu quả của sự kết hiệp của mẹ với con mẹ, của cuộc sống trên trời, nghĩa là sự kết hiệp với Thiên Chúa. Mẹ chia sẻ trách nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Có một ý niệm chung tầm thường về vua hay nữ hoàng. Đó là một người với quyền bính và sự giàu sang. Nhưng đây không phải là loại vương quyền của Chúa Giêsu và của mẹ Maria. Chúng ta hãy nhớ tới Chúa. Vương quyền, chức là vua của Chúa Kitô, được làm thành bởi sự khiêm nhường, phục vụ và tình yêu, nhất là phục vụ, trợ giúp và yêu thương. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã được công bố là vua trên thập giá với bản do quan Pilato cho viết, vua người Do Thái. Trong lúc ở trên thập giá, người cho thấy người là vua, và là vua như thế nào? Bằng cách đau khổ vì chúng ta, cho chúng ta, yêu thương cho đến cùng, và như thế cai trị và tạo ra chân lý, tình yêu và công lý. Hay chúng ta hãy nghĩ tới lúc khác. Trong bữa tiệc ly, người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Như vậy, vương quyền của Chúa Giêsu không liên quan gì tới vương quyền của các kẻ quyền thế của trái đất. Người là một vị vua phục vụ các tôi tớ của mình, như người đã chứng minh trong toàn cuộc sống của người. Đối với mẹ Maria cũng thế, mẹ là nữ vương trong việc phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ là nữ vương của tình yêu, sống ơn trao ban mình cho Thiên Chúa để bước vào trong chương trình cứu độ con người. Mẹ trả lời sứ thần, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Và trong bài thánh thi Magnificat mẹ hát, Thiên Chúa đã đối nhìn tới sự mọn hèn của nữ tỳ người. Mẹ trợ giúp chúng ta, mẹ là nữ vương bằng cách yêu thương chúng ta, trợ giúp chúng ta trong mọi nhu cầu. Mẹ là chị của chúng ta, là nữ tỳ khiêm hạ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Lòng sùng kính Đức Mẹ là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống thiêng liêng. Trong lời cầu, chúng ta đừng quên tin tưởng hướng về mẹ. Mẹ Maria sẽ không quên bầu cử cho chúng ta bên con mẹ. Khi nhìn lên mẹ, chúng ta hãy noi gương đức tin và sự sẵn sàng tràn đầy của mẹ đối với chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Sự quảng đại của mẹ đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tập sống từ mẹ Maria. Mẹ Maria là nữ vương trên trời, ở gần Thiên Chúa, nhưng cũng là mẹ gần gũi với từng người trong chúng ta, yêu thương và lắng nghe chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Chính thống Ethiopia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với Giáo hội Chính thống Ethiopia vì sự qua đời của Đức Thượng phụ Abuna Paulos ngày 16 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Thượng phụ sinh ngày 3 tháng 11 năm 1935 tại Tigre, theo học tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ và từng làm giám đốc tổ chức trợ giúp người tị nạn của Giáo hội Chính thống. Dưới thời Cộng sản do Mengistu Haile Mariam lãnh đạo, năm 1974 đến năm 1991, Đức Thượng phụ Tewolos bị bắt giam và sát hại, còn Đức Giám mục Abuna Paulos bị cầm tù từ năm 1974 đến năm 1976. Năm 1986, Ngài được bầu làm giám mục và sau đó làm thượng phụ giáo chủ, đã cai quản Giáo hội Chính thống Ethiopia trong 20 năm trời, một giáo hội có lối 40 triệu tín hữu. Một giáo hội có lối 40 triệu tín hữu, tức là một nửa dân số Ethiopia. Từ lâu, Ngài đã bị bệnh tiểu đường và cao máu. Trong sứ điệp gửi đến tòa thượng phụ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với giáo hội này, cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của tòa thượng phụ. Ngài cũng cảm ơn và đề cao sự dấn thân mạnh mẽ của Đức Cố Thượng Phụ cho cuộc đối thoại giữa Giáo hội Chính thống Ethiopia và Giáo hội Công giáo. Ngài cũng nhắc đến bài phát biểu quan trọng của Đức Thượng Phụ tại Thượng hội đồng Giám mục về Phi Châu, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2009, và Ngài cầu nguyện cho Đức Cố Thượng Phụ cũng như những ai đang khóc thương người. Cha Meleku, Phó Giám đốc Văn phòng Công giáo Ethiopia, cho biết Đức Thượng phụ Paulos Abuna là một nhân vật nổi bật, không những là người cha tinh thần của các tín hữu chính thống, nhưng của toàn dân nước này nữa. Sự qua đi của người tạo ra một sự trống rỗng lớn trong cộng đồng chính thống, Hồi giáo, Công giáo và các tôn giáo khác tại Ethiopia. Đức Cố Thượng Phụ đã về Roma dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu trong tư cách là đại biểu Giáo hội Kitô anh em. Gần đây, người đã đón tiếp một cuộc gặp gỡ giữa Giáo hội Chính thống Đông Phương và Giáo hội Công giáo tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia.
Tin Rimini, Italia. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội các dân tộc ở Rimini. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao lòng khao khát của con người đối với Thiên Chúa, mặc dù ngày nay có nhiều toan tính gạt bỏ Chúa ra ngoài lề cuộc sống. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 33 tại thành phố Rimini, Trung Italia, với chủ đề Bản chất con người là tương quan với vô cùng. Bản chất ấy thúc đẩy chúng ta mong ước. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini sở tại, tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ vào sáng Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua. Ngài viết, nói về con người và khát vọng của con người đối với sự vô cùng. Trước tiên, có nghĩa là nhìn nhận quan hệ cấu thành của con người với đấng tạo hóa. Con người là một thụ tạo của Thiên Chúa. Ngày nay, từ thụ tạo dường như bị coi là lỗi thời. Người ta thích nghĩ đến con người như một hữu thể tự viên mãn nơi mình và là chủ vận mệnh của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dù con người cố gắng tránh né quan hệ cấu thành với Thiên Chúa, nhưng con tim của con người vẫn đi tìm kiếm vô cùng, tuy là theo những chiều hướng sai lầm. Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm vất vả đối với những gì là vô cùng giả tạo. Chúng có thể mang lại thỏa mãn nhất thời cho con người, nhưng rồi chúng dẫn đến những mục tiêu nguy hiểm như ma túy, lạc thú, nhục dục, tháo thứ, thành công với bất kỳ giá nào, thậm chí cả những hình thức lường gạt về tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, để thực sự tìm lại bản thân và căn tính của mình, con người cần tái nhìn nhận mình là thụ tạo, tùy thuộc Thiên Chúa. Khi nhìn nhận sự lệ thuộc ấy, xét cho cùng là sự tái khám phá mình là con Thiên Chúa, con người có thể tìm được một cuộc sống thực sự là tự do và sung mãn. Cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini tương tự như Đại hội Công giáo toàn nước Đức do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Các sinh hoạt này diễn ra trên một khu vực hội chợ triển lãm rộng 170.000 m² và gồm có hơn 100 cuộc gặp gỡ đủ loại, từ văn hóa tôn giáo đến chính trị và xã hội. 21 buổi trình diễn văn nghệ, 9 cuộc triển lãm, 281 diễn giả, và đặc biệt có sự cộng tác của 3.300 thiện nguyện viên góp phần vào việc tổ chức và tiến hành. Ban tổ chức cho biết có nhiều nhóm đến từ nước ngoài, và người ta ước lượng số tham dự viên trong một tuần gặp gỡ sẽ lên đến 800.000 người giống như hồi năm ngoái. Phí tổn tổ chức cuộc gặp gỡ này vào khoảng 8.400.000 euro, trong số này có 6 triệu do các xí nghiệp tài trợ, phần còn lại do tiền lời của các hoạt động thương mại, tiền vào cửa một số sinh hoạt có trả tiền và các dịch vụ ẩm thực. Chiều Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, đã đến nói chuyện về các vấn đề người trẻ, sự phát triển và tăng trưởng kinh tế.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất kêu gọi chấm dứt bạo lực và tạo dựng hòa bình. Đức Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ danh dự chính thống toàn thế giới, khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ bày tỏ lo buồn vì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ tới Phi Châu, xuyên qua châu Âu và châu Á. Mọi đại lục đều đang phải đối phó với hiện tượng bất khoan nhược. Nó không chỉ tàn phá sự ổn định và nền hòa bình thế giới, mà cũng chối bỏ các quyền con người nữa. Giết người vì kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, bài Do Thái, tàn phá các nơi thờ tự, v.v. đều là những hành động man rợ cần phải tố cáo công khai, đặc biệt khi chúng đội lốt tôn giáo để tự biện minh. Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople cũng lo âu trước tình hình vùng Trung Đông, Nigeria và Sudan. Các vụ đụng độ giữa các tín hữu Hồi giáo và tín hữu Kitô trong các vùng này phải được vượt thắng bằng cách thăng tiến yêu thương đối với người lân cận và diễn tả sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Nhưng nhất là, Tòa Thượng Phụ âu lo cho tương lai của người dân Syria và các Kitô hữu tại đây. Vì thế, thông cáo viết rằng, chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy buông khí giới và cho phép các tổ chức nhân đạo cứu trợ dân chúng. Giải pháp cho các xung đột này trên hết là sự đối thoại. Vì đối thoại không chỉ có nghĩa là hiểu biết và khoan nhượng với người khác mà còn cho phép hòa giải và thay đổi nữa. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng kêu gọi các giới lãnh đạo tôn giáo cùng nhau hoạt động để đem lại hòa bình cho thế giới. Như là hàng lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có bổn phận luân lý chống lại chiến tranh và thăng tiến hòa bình như nhu cầu thiết yếu nền tảng sống còn đối với toàn nhân loại. Tôn giáo không thể và không bao giờ được coi là cớ cho chiến tranh và xung khắc, cũng như không bao giờ được phép trở thành dụng cụ của khuynh hướng cuồng tín vì các lý do và mục tiêu chính trị. Mọi tội phạm nhân danh tôn giáo đều là một tội phạm chống lại tôn giáo. Trong sự tôn trọng này, đối thoại là hy vọng duy nhất giúp có hòa bình. Sau cùng, Đức Thượng Phụ bày tỏ tình liên đới và cảm thương đối với mọi cộng đoàn nạn nhân của bạo lực, và kêu gọi mọi giáo hội chính thống, các giáo hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo, cũng như mọi tổ chức quốc tế, các quốc gia và mọi người thiện chí, nỗ lực góp phần để cho hòa bình chiến thắng chiến tranh và thù hận.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bàn tiếp về chủ đề Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Các tiên tri, nhất là tiên tri Isaiah, đã cho chúng ta hay về bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc thời cánh chung vào những ngày sau hết. Ngoài sách các tiên tri, Văn chương khôn ngoan cũng nói tới hai bữa tiệc này. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đọc lại các đoạn sách khôn ngoan ấy. Trong các sách khôn ngoan, bữa tiệc vào thời kỳ tương lai không được bàn tới trong viễn tượng để kết thúc lịch sử cứu độ. Trái lại, các sách khôn ngoan đã bàn tới bữa tiệc này với một liên tưởng rõ rệt tới một giao ước mới. Vì thế, việc tham dự vào bữa tiệc là dấu hiệu khởi đầu của một thời kỳ được canh tân. Điểm nổi bật hơn cả là việc dân Chúa lãng quên Thiên Chúa và lời của Ngài phán bảo họ. Trái lại, thời kỳ của công cuộc canh tân và của giao ước mới, con người nghĩ tới Thiên Chúa và lời của Ngài, cũng như tuân giữ lề luật của Ngài. Với quan niệm này, chúng ta hiểu rõ câu sách thánh quen thuộc mà sách Đệ Nhị Luật đã nói: con người không sống nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Mục tiêu của các sách khôn ngoan là đề cao giá trị của lời Chúa và mời gọi con người suy nghĩ lời Chúa và tuân giữ lời Ngài qua hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan dọn sẵn cho mọi người. Khôn ngoan mời gọi tất cả đến dùng bữa tiệc này, cho dù không tiền bạc, không của cải dự trữ. Chúng ta cùng nhau đọc lại một số đoạn trích từ các sách khôn ngoan trong Cựu Ước. Trước hết, sách Châm Ngôn, chương 9 câu 1 đến câu 6. Đoạn sách này được gọi với tựa đề Bữa tiệc của khôn ngoan. Tác giả đã diễn tả bữa tiệc này như sau: khôn ngoan đã xây nhà cho mình. Ngài đã đẽo 7 cây cột, Ngài đã hạ súc vật, hầm rượu, và Ngài cũng đã dựng bàn. Ngài đã phái các nữ tỳ và rao truyền trên các đỉnh cao của thành phố: hãy qua đây, hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã làm. Hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Chúng ta thấy ngay, tác giả đã nói tới việc nhận biết, hiểu biết Thiên Chúa. Như câu 10 về sau đã nói, khởi đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Gia-vê và hiểu biết Đấng Thánh, đó là trí hiểu. Điều này phù hợp với lời mời gọi của khôn ngoan: hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ được sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Khi con người nghe lời kêu gọi của khôn ngoan mà theo sự hiểu biết, họ sẽ được sống và được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả những dấu ấn này đã được lồng trong khung cảnh và hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sự khôn ngoan là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài đã dọn sẵn tất cả, Ngài mặc khải lời của Ngài. Ngài kêu mời mọi người nghe lời Ngài và tuân giữ để sống vĩnh cửu. Đó là ý nghĩa của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sang tới sách Huấn Ca, chương 24, câu 19 đến câu 21. Chúng ta cũng thấy cùng một đường hướng trình bày giáo lý như trên. Đoạn sách được viết như sau: hãy đến với ta, những kẻ ao ước ta, hãy no hưởng hoa quả của ta. Vì tưởng nhớ đến ta thì ngọt hơn mật ong, và được ta thì ngọt ngào hơn cả tán mật. Ai ăn ta sẽ còn đói ta, kẻ uống ta sẽ còn khát ta. Ai nghe ta sẽ không phải xấu hổ, kẻ làm tôi ta sẽ không lỗi lầm. Ở đây, khôn ngoan được đồng hóa với lề luật của Môi-se, nhưng tác giả còn vươn lên và cho thấy sự khôn ngoan này là sức mạnh, là uy quyền tạo dựng cả vũ trụ. Sau khi đi rảo khắp vũ trụ và thế giới, sự khôn ngoan đã cấm lều định cư tại Israel. Ở đây, khôn ngoan đã mặc khải và ban bố lệ luật. Khôn ngoan đã lên tiếng mời gọi mọi người nghe tiếng của mình với những hình ảnh hãy ăn ta, hãy uống ta. Càng ăn càng uống sự khôn ngoan, nghĩa là càng chiếm hữu được sự hiểu biết do khôn ngoan ban cho, thì càng quý mến khôn ngoan và muốn có mãi. Với hai đoạn sách vừa trích trên thuộc loại văn chương khôn ngoan, chúng ta đã nhận ra rằng khôn ngoan được tượng trưng bằng một bữa tiệc thịnh soạn, và đó là khởi đầu của một thời kỳ mới, của một công cuộc canh tân con người, để họ hiểu biết Thiên Chúa và được sống hạnh phúc. Ngoài các loại sách văn chương khôn ngoan trong Cựu Ước, trong các phúc âm, chúng ta cũng thấy có hình ảnh của bữa tiệc khôn ngoan. Chẳng hạn như trong phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu là ngôi lời làm người, Ngài là nguồn gốc sự hiểu biết Thiên Chúa. Do Ngài, nhân loại không phải chỉ nhận được lệ luật, mà còn nhận được ân sủng và sự thật. Ngài ban cho chúng ta sự sống và nước trường sinh. Trong bài diễn văn tại hội đường Capernaum về bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người tin vào Ngài, vì Ngài là bánh bởi trời mà xuống. Do đó ta thấy Chúa Kitô đã lặp lại lời của sách khôn ngoan: ai đến với ta sẽ không còn đói, ai tin vào ta sẽ không còn khát nữa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 35. Vào thời kỳ sách phúc âm thành hình, người tín hữu sơ khởi đã thâm tín vào việc tham dự bữa tiệc tính chung. Vì thế, một thính giả khi nghe Chúa Giêsu giảng đã thốt lên như sau: phúc cho ai sẽ được ăn bánh trong nước của Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 14 câu 15 đến 24 và phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã nhắc nhở lại giáo huấn về bữa tiệc thời kỳ cánh chung ngay trong bữa tiệc tối sau hết của Ngài. Theo phúc âm Thánh Marco và Matthew, vừa khi Chúa Giêsu cử hành xong nghi thức về chén rượu, thì Ngài đã thêm ngay: quả thật, ta bảo các ngươi, ta sẽ không còn uống rượu bại chất nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Marco chương 14 câu 25 và Matthew chương 26 câu 29. Như vậy bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lập phép thánh thể, đã thể hiện những gì trong Cựu Ước nói về bữa tiệc thời cánh chung. Thánh thể vì thế có ý nghĩa cánh chung và là bữa tiệc đòi hỏi sự hiểu biết Thiên Chúa và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Tóm lại, chúng ta thấy Cựu Ước đã nói tới liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Toàn thể lịch sử của dân được chọn đã được lồng vào trong khung cảnh của hai bữa tiệc mở đầu, đó là bữa tiệc vượt qua và hy tế giao ước trên núi Sinai, rồi được tiếp nối trong bữa tiệc của giao ước mới và được kéo dài với niềm hy vọng được tham dự vào bữa tiệc cánh chung thời sau hết. Trong mỗi trường hợp, người ta ăn uống với Thiên Chúa và được vui mừng chiêm ngắm Thiên Chúa. Niềm vui là đặc tính của bữa tiệc này. Tất cả những bữa tiệc này làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa tổng quát của bữa tiệc ly và hy tế thánh giá, cũng như bữa tiệc thánh thể mà Chúa Kitô đã thiết lập, lấy chính thịt máu của Ngài để nuôi chúng ta và để trở nên hy tế dâng lên Thiên Chúa. Cũng như bữa tiệc Cựu Ước, bữa tiệc của Chúa Kitô cũng cho thấy sự liên kết với Thiên Chúa, vì cùng ăn cùng uống với Thiên Chúa, với anh em. Niềm hoan lạc của bữa tiệc Cựu Ước cũng được thể hiện trong bữa tiệc của Chúa Kitô, vì mỗi người khi tham dự vào bữa tiệc này sẽ được đón nhận chính Chúa Kitô và qua Chúa Kitô được chiêm ngưỡng chính Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Từ bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề nổi cộm khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị, bao gồm những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị cũng như về mối tương quan giữa giáo hội với chính quyền. Tiếp đó, chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết xã hội về những vấn đề chính trị quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên đánh tan vài ngộ nhận chung quanh hai tiếng chính trị. Thứ nhất, theo nghĩa hẹp, chính trị bao gồm những hoạt động nhằm thi hành quyền bính trong cộng đồng dân sự từ cấp làng xã cho đến cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hiểu theo nghĩa này, chính trị gắn liền với quyền hành, đó là làm chính trị có nghĩa tìm cách nào để nắm giữ quyền hành để giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Thứ hai, theo nghĩa rộng hơn, chính trị có nghĩa là hoạt động nhắm tới ích chung. Nó bao trùm tất cả hoạt động hướng tới việc bảo đảm cho những mối tương quan xã hội được tiến hành trong sự thuận hòa, tôn trọng quyền tự do và bình đẳng của hết mọi người dân. Hiểu theo nghĩa này, tất cả các công dân đều làm chính trị cách này hay cách khác. Thí dụ, trong một cuộc tuyển cử, dù một người công dân đi bỏ phiếu hay dù họ tẩy chay không đi bỏ phiếu, thì cả hai cũng đều là hành vi chính trị. Hoặc đứng trước cuộc cấm vận, thì người bênh hay chống nó cũng đều làm chính trị, và cả người lén lút nhập cảnh khí giới lẫn người tìm cách nhập cảnh thuốc men thóc lúa cũng là hành vi chính trị. Khi phát biểu học thuyết xã hội về các vấn đề chính trị, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa hẹp, bởi vì giáo hội không có tham vọng tranh chấp để tranh giành quyền hành. Giáo hội can thiệp vào lĩnh vực chính trị hiểu theo nghĩa rộng, với mục tiêu là để nhắc nhở những nguyên tắc luân lý mà những người cầm quyền cũng như công dân cần phải lưu ý. Đối lại với những thành kiến cho rằng, một khi đã tham gia chính trị thì phải ăn bẩn, tán tận lương tâm, học thuyết xã hội đòi hỏi rằng người làm chính trị cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý và thậm chí có thể nên thánh nữa. Lịch sử của giáo hội cho thấy không thiếu những nhà vua hay chính khách thánh thiện. Trong bài này, sau khi điểm qua những tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị, chúng ta sẽ phân tích một vài nguyên tắc căn bản. 1. Sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ đã viết nhiều tác phẩm dành cho những nhà lãnh đạo xã hội. Vào thời Trung Cổ, trong danh mục những tác phẩm triết lý và thần học của Thánh Tommaso, chúng ta thấy một tác phẩm tựa đề De Gerimine Principum hay De Regno, bàn về chính quyền. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào những văn kiện của giáo hội trong thời gian gần đây, bắt đầu từ Đức Leo thứ 13. Trước khi đụng đến các vấn đề kinh tế xã hội trong thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 đã dành nhiều thông điệp bàn về vấn đề chính trị, thí dụ Diuturnum Illud năm 1881 về nguồn gốc chính quyền, Humanum Genus năm 1884 về bè nhiệm, Immortale Dei năm 1885, Libertas Prestantissimus năm 1888 bàn về các vấn đề tự do chính trị và mối liên hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Ngày 10 tháng Giêng năm 1890, với thông điệp Sapientiae Christiane, Ngài khuyến khích các tín hữu hãy tham gia vào các thể chế chính trị để tranh đấu cho các giá trị của tôn giáo. Sau khi ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Leo thứ 13 viết thông điệp Omnia de Solicitus năm 1892 dành cho các tín hữu bên Pháp đang phân vân giữa chính thể quân chủ và cộng hòa. Đức Benedicto thứ 15 đã để lại cho giáo huấn xã hội ba thông điệp về hòa bình viết ra trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, đó là Ad Beatissimi năm 1914, De Lebu năm 1917 và Pacem Dei năm 1920. Đức Pio thứ 11 đã viết những thông điệp như sau: Non Abbiamo Bisogno năm 1931 dành cho phát xít Ý, Mit Brennender Sorge năm 1937 dành cho quốc xã Đức, Divini Redemptoris năm 1937 dành cho chế độ cộng sản. Đứng trước những chế độ độc tài, Đức Pio thứ 11 muốn trình bày vai trò của nhà nước và những giới hạn của nó. Đức Pio thứ 12 tuy không viết thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng qua những sứ điệp truyền thanh và những bài diễn văn đã nhiều lần phát biểu quan điểm của giáo hội về hòa bình, về nhân quyền, về các thể chế dân chủ. Có thể nói là với thông điệp Pacem in Terris năm 1963, Đức Gioan 23 đã trình bày một cách có hệ thống toàn bộ giáo huấn của giáo hội về chính trị từ hòa bình cho tới nhân quyền. Đặc biệt ở số 159, Ngài phân biệt giữa ý thức hệ với phong trào. Có thể rằng một phong trào tuy gắn với một ý thức hệ nhưng đã tiến xa hơn những vấn nạn mà ý thức hệ đã gặp phải lúc ra đời và xích lại gần với những chủ trương hợp với lý trí hơn. Nhiều người đã giải thích đoạn văn này ám chỉ đến sự tiến triển của thuyết Marxist từ ý thức hệ vô thần sang phong trào xã hội. Công đồng Vaticano đệ nhị bàn tới vấn đề chính trị trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 73-76 và tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng. Sau công đồng, tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 của Đức Phaolô đệ lục, một đàng cho thấy rằng đức tin công giáo có thể đưa tới những thể chế chính trị khác nhau, cũng như có thể có nhiều đường lối để giải thích thuyết Marxist. Sau cùng, với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đừng kể những diễn văn đọc trong các buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn hay tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc, ta có thể thấy vài đường hướng về chính trị trong chương 5 của thông điệp Centesimus Annus. Trong khoảng 100 năm qua, ta thấy có nhiều sự tiến triển về các chế độ chính trị trên thế giới. Còn về phía các văn kiện của giáo hội, ta thấy rằng vào lúc đầu, chúng còn bị bàng hoàng sau những cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ tại Âu Châu và thiết lập nền Cộng Hòa. Phải chờ đợi một thời gian thì giáo hội mới nhận ra những giá trị của các chế độ dân chủ. Mặt khác, các chế độ độc tài ra đời tại Âu Châu vào những thập niên đầu thế kỷ 20 cùng với sự can thiệp ào ạt của nhà nước vào các hoạt động quốc gia đã khiến các giáo hoàng tìm cách dung hòa giữa những quyền lợi của con người với những yêu sách của trật tự xã hội. Hơn nữa, càng ngày các văn kiện của giáo hội càng tỏ ra trung lập trước các thể chế chính trị đã được áp dụng trong lịch sử, xét vì mỗi thể chế đều có những giới hạn của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa bàn về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị trong loạt bài nói về học thuyết xã hội của giáo hội về chính trị. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, các nhà sinh vật học đã tìm ra được một loài bướm có đôi cánh màu sắc rất sặc sỡ và đẹp mắt. Nhưng loài bướm này chỉ đẹp mắt khi chúng bay thôi, vì những màu sặc sỡ kia chỉ có ở phía mặt trên của đôi cánh, còn phía mặt dưới của đôi cánh lại có màu nâu sậm, giống như màu lá khô. Vì thế, khi loại bướm này đậu thì giống y như một chiếc lá khô. Chính nhờ lối sống tàn hình như thế mà loại bướm này thường ít bị kẻ thù tấn công. Nếu trong loại côn trùng có những loài có thể tàn hình như thế để sống, thì trong loài người những kẻ tàn hình để sống cũng không thiếu. Đó là những người mà chúng ta gọi là giả hình. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu là người đã lên án một cách hết sức gay gắt những người sống giả hình. Tin Mừng đã ghi lại những lời chúc dự của Chúa Giêsu dành cho những hạng người này. Trong thời Chúa Giêsu, những luật sĩ và biệt phái đa số họ thuộc những hạng người này. Bởi đó, chúng ta mới hay được nghe những lời chúc dự của Chúa Giêsu dành cho nhóm người này, khi Ngài nói: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình." Và sau những công thức chúc dự ấy, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, không tiếc lời để nói thẳng, nói thật, hầu vạch trần con người thật của hạng người này trong cuộc sống của họ. Những lối sống như được Chúa Giêsu nói đến ở đây là: các ngươi chớ đọc kinh cho dài, để nuốt tài sản của các bà quá, hay rảo khắp biển khơi lục địa để tìm người tòng giáo, rồi làm cho họ trở thành con cái của hỏa ngục. Đó là lối sống tàn hình của những con người tham lam, bất công, phô trương và giả dối lươn lẹo. Ngày nay, không thiếu những con người sống tàn hình như thế, và có khi còn khéo léo hơn như thế nữa, bởi vì người ta đã có một đường lối một chính sách, một triết thuyết để sống tàn hình hầu lừa biệt người khác. Hãy sống thật với chính mình, với Chúa và với tha nhân, chứ đừng sống bằng cách tàn hình như loại bướm trên kia, nghĩa là một lối sống mà ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có nói đến, đó là đi với buộc thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, hay là miệng thì tụng niệm Nam Mô, bụng thì chứa đựng một bồ dao găm. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống thật với Chúa, với mình và với tha nhân. Amen.
Sống trong tình Chúa,
trong tình Chúa
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì,
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì,
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì, Ngài ở với.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.